chớ còn ngồi trong mê. Là sao mà giải thoát những con người đồng mê như mình được đâu? Là như vậy. À, cho nên bây giờ bốn cái phần gọi là Đức Phật dạy tứ diệu đó là gì? Là con người sinh ra đời, cảm thọ cả cuộc đời hoàn toàn là khổ nhiều hơn vui. Vậy thì cái khổ này nằm ở trong ta chứ không phải ở ngoài ta, đúng không? Phật tử than đau, than bệnh, nhức đầu, phải không? Phiền não, đau khổ, nó nằm đâu vậy? Nằm đâu? Nằm trong ta chứ không ngoài đâu. Phật tử thử từ ngoài làn da thớ thịt coi, nằm bên vai, sau lưng, trước bụng có không? Không. Cái khổ đâu có nằm ở ngoài thân người đó, mà toàn khổ ở trong thân không à? Đây là khổ ở trong ta. À, nó như vậy đó. Vậy thì cái nhân sinh ra khổ này từ đâu có? Nhân sinh ra khổ này không phải ai làm cho mình cả, phải không? Không phải do Thượng Đế đặt để cho mình cái khổ, không phải tạo hóa bắt buộc mình bị khổ, không phải do con người mà tự làm cho mình khổ, mà cái khổ này do nhân mình tạo tác ra. Và bây giờ duyên đầy đủ, cái quả nó hiện ra, mình mới thọ khổ, thấy không? Tất cả cái sự việc trong cõi đời này đều là điều kiện nhân duyên, đúng cái thời gian nó thành cái quả, đưa đến là cảm thọ khổ, mà cảm thọ khổ ngay cho thân chúng ta. Như vậy thì cái nhân sinh ra cái khổ đau này mà cảm thọ thân đây là từ nơi chính trong ta là tạo cái nhân. Mình tạo nhân thế nào mình thọ quả như thế đấy, không ai do này hết. Bây giờ hôm nay Phật tử thấy sư hôm nay đấu Phật tử, sư to cao Phật tử, phải không? À, sư đẹp thôi Phật tử. Nói cho vui vẻ nha, mình nó khen mình chút xíu đi nghe như vậy. Vậy thì Phật tử thấy rằng sư to Phật tử, sư đẹp thôi Phật tử, Phật tử là nhỏ con sư mà xấu hơn sư, xấu ơi là xấu, hay là ngược lại? Ở đây có Phật tử đẹp hơn sư, à, đẹp hơn sư, sư xấu ơi là xấu. Là do đâu vậy? Do cái nhân, nhân sư tạo quá khứ, cho nên bây giờ sư xấu ơi là xấu, phải không? Sư là sao đó chê, đáng chê thì không chỗ nào khen được. Tụi Phật tử là đẹp ơi là đẹp, không chỗ nào chê nổi. Do đâu vậy? Do cái nhân mình tạo, chứ không phải do Thượng Đế ban cho mình cái này đó, hay là do ai mà đặt để người ta cái khổ này, do nhân mình tạo. Phải như vậy, cho nên mình tạo nhân đẹp thì mình được đẹp, tạo nhân xấu thì mình được bị xấu, phải không? Nó như vậy đó. À, hôm nay Phật tử được làm Phật tử, ngồi đây mà nghe kinh nghe pháp, mình vô chùa mình ngồi mình niệm Phật tu suốt một ngày như vậy nè. À, hết là Phật thất rồi đến Bát Quan Trai, hết chỗ này qua chùa khác, hết chùa đó trải qua chùa kia, một tháng tu biết mấy chùa đó nữa. Nó như vậy đó. Những người khác tại sao không đi được như mình, họ không tu được như mình, họ vô chùa họ phiền não, vô chùa họ cảm thấy khó chịu, còn tu họ cảm thấy ngứa ngáy gọn đổ, ngồi 15 phút đứng dậy đi rồi, ăn cơm chay ăn không nổi, nhìn chay cũng có cá ăn không vô. Rồi nó như vậy đó. Tại sao vậy? Tại vì đó là tại ai vậy? Tại vì tại mình. À, còn Phật tử tại sao bữa nay ăn chay ngon lành vậy? Bữa nay ăn cơm rất là đơn sơ. Phật thất mình ăn chay có gì đâu mà nhiều, nhưng món ăn đơn sơ nhưng mà với cái khéo làm của người thợ nấu rất là cực khổ. Phật tử biết không? Người thợ nấu cực lắm á, không ăn chuyện đơn giản đâu. Mấy thì đơn sơ mà muốn cho nó chín mà cho nó ngon mình ăn á, người thợ phải đổ mồ hôi cực khổ, sắc cho nó gọn gàng, bỏ vào chảo chiên xào mồ hôi mồ hắn chảy ra, tay thì quẹt mồ hôi, tay thì trào xiên rồi trộn lên trộn xuống, cực không? Cực ơi là cực. À, là như vậy. Thành ra mà tử là xong rồi phải là xếp ra trong dĩa cho gọn gàng, nêm nếm nó xong rồi phải xếp ra dĩa bưng lên đàng hoàng để cho tới chỗ mình ngồi mình ăn vô. Sau đó bữa nay cái cô thợ nấu nấu ngon quá, đơn giản mà ngon thiệt, nên cơm ngon quá, mình khen được vậy người ta nghe đỡ là mũi không? Nó tưởng nhà bếp bây giờ nghe đỡ là mũi không? Và nó như vậy đó. Vậy thì nó cực lắm, nó cực lắm phải không tử? Cực lắm, nó như vậy. Cho nên chính cái đó là cái nhân và cái duyên, nó như vậy. Vậy thì Phật tử thấy rằng là hôm nay mình thọ khổ, thọ vui là do nên mình tạo tác, nhờ mình vô chùa tu là mới được thưởng cái phước đó. Đấy. Còn bây giờ ở ngoài đời làm gì có phước này mà được thưởng đấy, phải không? Hôm nay trên cầu đây nè, nãy giờ định chết vậy đó, mồ hôi đổ ra nè, nói mà khô miệng luôn nè. À, mà Phật tử giờ nghe đã vào tay chưa? Đã không? Trời ơi, cười đã vào tay, vỗ tay gần gần nữa. Phật tử đi đã thiệt, mà sư thì mệt chết. Như vậy. Nhưng mà sư không cảm thấy mệt. Khi Phật tử mà Phật tử nhìn sư chăm chú để nghe, thế là hả miệng để đón những pháp lý chung vào. Rồi vỗ tay, rồi tán thán, rồi quan hỷ, thì chính nó làm cho sư hết mệt. À, sư đó càng hăng say hơn, nó càng hay hơn. À, rồi giờ, khi nhìn Phật tử người thì kiếm lúa ăn, người kiếm gạo ăn, mổ đồ này mổ đồ kia là sư thôi rồi hết muốn nói rồi, chứ là Phật tử ngủ gục. Phải không? Như vậy đó. Thế nên bây giờ nếu bên đây mà thợ nấu nấu lên mà thử ăn ngon, mà thợ nấu vui không? rất là vui. Tôi vâng đại khái như vậy, mình tu tinh tấn trụ trì nhìn thấy rất vui, mình làm biến giải đại trụ trì nhìn thấy hơi buồn. Hồi sáng tôi hơi buồn, số Phật tử là ngồi niệm Phật mà không chịu lại. À, tôi đã dặn kỳ đầu rồi, một câu niệm Phật phải nhớ lại một lại. Và hôm nay có số người làm biến không chịu lại, có ai làm biến cho ta đây coi. Rồi rồi, làm biến cho ta đây rồi, trúng bụng cái nào đó. Tại vì tôi niệm Phật lâu, tôi mở mắt tôi dòm, tôi quan sát cho mấy đệ tử ở đây ra làm sao. À, đây là cái đinh kính đơn nhiều quá, con số người lại thôi. Đó, vậy là số người này chắc tội dữ lắm, tội dữ lắm mà phải lại dữ rồi đó. Còn mấy người mà cái đinh kính đơn chắc là tôi không có tội khỏi lại. Nói vậy cũng cần nữa kìa, vị sư này dần dần khéo mà cũng cần nữa kìa. Thì trúng bụng rồi phải không? Vậy thì hôm nay nghe bài pháp này ghi vào đĩa luôn nha, không có cái mở ra coi nhớ. Bữa nay à, sư nói đúng thiệt, bữa nay cái đĩa này quay nè, bữa nay mà tôi tu tôi không có lại. Nhớ nha, ba bố nhớ lại nha, thật sự nhớ. Cái ngày mà chúng ta cái giờ mà ngồi niệm Phật đó là khổ hạnh niệm Phật, chúng ta phải là cố gắng dùng cái khổ hạnh tu để mà tiêu trừ tội lỗi và phiền não của mình, bằng cách lại Phật để tiêu trừ tội nghiệp. Không cách nào mà tiêu trừ tội nghiệp mau và dễ bằng thường lại Phật niệm Phật. Thử ra chưa? Đó gọi là tâm hối đó. Ê, như vậy đó rất là hay, rất là tuyệt vời, là công đức vô lượng vô biên, đánh tiêu tan thiền não đó, mà tâm mình được an lại là phúc đức vô lượng vô biên. Phật tử mà thường lại Phật như vậy đó, sau này mà tử sanh ra đời có tướng Phật tử tốt đó, càng lại Phật nhiều nào sau này tướng mình sanh ra đẹp dữ như đấy, và người ta gặp mình đã kính trọng liền. À, còn gặp Phật mà Phật tử cứ lạ, cái đầu cứng đơ không cúi ra nghe, mà mốt sau này sanh ra đời người ta gặp mình họ thành đó đó. À, nó như vậy đó, cho nên có phước nó sanh ra, còn cái phước nó như vậy kính là được ta kính lại, nó như vậy, cho nên là cái phước báo niệm Phật là như vậy. Mày nói vậy tôi đang nhớ không? Nhớ không? Vậy thì thôi bố tới giờ niệm Phật làm ơn lại dùm sư đó nha. Sư quá cầm micro sư lại không được, Phật tử nhớ lại dùm sư. Đây là chút nữa tới 4 giờ nè, để coi ai lại không cho biết. Tại vì nghe nói chút nữa còn lại cho lại nha, lại một chút mà đến là không kịp luôn phải không? À, thôi một câu niệm Phật lại một lại thôi, chứ đừng một câu niệm Phật lại hai ba lại dọn sọt coi không được nữa. Thấy không? Nói như vậy. Và nói cho vui thôi. Thế thì ở đây trở lại vấn đề của chúng ta, sau khi mình đã liễu sinh rồi, bây giờ mình mới sợ cái sinh tử là khổ. Mà sao cái tử là khổ, là người Phật tử chúng ta đã ý thức rồi thì mình muốn thoát ra khỏi khổ đó. Cho nên cái từ thứ hai chúng ta học là gì? Là thoát tử. À, là thoát tử, phải không? Cái gì? Nói đi á, thoát tử là gì? Thoát là ra, thấy không? Thoát là ra khỏi, tử là cái sự chết, tử là sự chết, ra khỏi cái chết. À, Phật tử cũng ra khỏi cái chết là sao? Phật tử đừng bị sanh nữa, đừng bị sanh nữa là mới hết chết. Mà ngày nào còn bị sanh là vẫn còn chết hoài à, phải không? Phật tử sanh vào bất cứ cảnh giới nào cũng bị chết hết á, phải không? Đó, khi sanh ra con người trở lại thì mang cái thân tứ đại này thì sanh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết, rồi qua một đời, phải không? Phải mà qua một đời mà không có tu á thì luân hồi trở lại cũng mang thân cũng lại tánh cùng bánh xe tứ cổ quay cùng sanh già đâu, chắc là tù kiếp nhân sinh là chưa có như vậy á. Thế ra là có bị sinh ra mang thân này nên phải bị tử, phải không? Còn nếu mà không có mang thân này nữa thì không còn bị tử. Nhưng mà nghe cho rõ lại nghe, à, không mang thân này nhưng mà mang thân chó, thân heo, thân gà, thân vịt, tử không? Tử, phải không? À, phải nói cho rõ nghe. À, chừng nào mà có mang thân, bất cứ thân chủng loại nào cũng đều bị tử hết. Thậm chí mang thân ở cõi trời bị tử không? Tử luôn, tử trong không? Trời có tử trong không chứ nữa. Bởi vì cõi trời sống thọ, sống lâu, nhưng mà hết phước rồi cũng chết, hay là rơi lớn trở lại ngũ thú tập cư địa, tôi nói nãy rồi, phải không? Nói như vậy cõi trời hưởng phước lâu thôi, có thể là sống trăm năm, sống ngàn năm, sống là lâu cả ngàn ngàn năm. Thí dụ bây giờ nói chút xíu đi, Phật tử đã hiểu rõ thêm. Một người mà tu thiền mà không đắc quả a la hán giải thoát, tại vì chưa đi sâu vào cái là cái hạnh tu, cái điểm chót cuối cùng của một người hành giả đi vào thì diệt thọ tưởng định chứ a la hán. Tại vì không được người hướng dẫn chỉ cách tu để nhập định này, cho nên người này chứng được thiền phi phi tưởng xứ rồi thọ mãn hết. Thì do ở thế gian năng lực tu mà chứng được thiền phi phi tưởng xứ thiền là cao nhất của cái tứ thiền, phải không? À, thì khi tắt hơi chết thì cái phước báo được hưởng là do cái nhân tu. Nhân tu này mình làm người, mình tu thiền mà đắc được là tầng thiền cao nhất của là vô sắc giới. Cho nên mình được sanh về cõi trời vô sắc giới thiên cao nhất là phi phi tưởng xứ thiên. À, tầng trời thứ 28 mình ở đó hưởng phước thiền. À, mà có tưởng biết rằng mà cảnh trời phi tưởng xứ thiên á, tao phải giảng nhiều lần rồi, giờ lặp lại một cái chỉ số tưởng là được nghe. Tức là cõi trời phi tưởng xứ thiên ấy à, là sống tới 8 dạng đại kiếp, là 80.000 đại kiếp. À, một đại kiếp bằng là 4 trung kiếp, một trung kiếp bằng 20 tiểu kiếp, một tiểu kiếp bằng 16.700.000 năm. Một ngày một đêm ở trên bằng tỷ 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 năm như này. À, thấy chưa? Thấy vậy đó, tỷ 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 mà cả năm hai ba lần đó, rồi nhân cho là 16.700.000, nhân cho là 20, nhân cho 4, nhân cho 80.000, tự thấy một số khủng khiếp không? Là sống tuổi thọ vậy đó, nhưng mà hết phước rất ạt. À, như vậy đó, thế thôi, đơn giản vậy thôi. Giống như bây giờ Phật tử có tiền, tiền đóng đi, à, hột già, hột sòn cả thúng đi, vàng cả bồ luôn, vàng ở xin không cả bồ đó. À, còn đô la cả là không biết trước bao nhiêu cho hết nữa. À, Phật tử xài cái đi casino chơi tối ngày sáng đêm, thua không ăn chứ hết không? Hết liền, nóng mũi đó, đem một thúng già hột sòn đặt cái hộp mình. Cái cầu ca trời lượng nó mau lắm, thế nó giàu sang cái nước trên nguồn một cơn mưa lớn nó tuôn một giờ nó trời lượng, thấy không? Đó, mà tự thấy cái nhà mà ở vùng triền núi đó, thấy không? Nhà cao cửa rộng đủ thứ phương tiện hết, nhưng một đêm bão tố thổi tới rồi chốt xoáy gì đó, nước lũ nước xoáy gì đó, thấy không? Rồi nó chùi đất gì đó đè xuống cái ấm đang ngủ, vợ chồng con cái ngủ khò sao khi coi tivi đã đời rồi nó ngủ ngon nhất, rồi ai ngờ đâu là đất chùi xuống lắc kính mít chùi luôn, thấy chưa? Đã vào sang nước trên nguồn gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ, nó vô thường đó, thấy không? Đã hết phước từ đó cái quả nghiệp nó tới, thấy rõ chưa? Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ đó cho nên là chúng ta hiểu biết rõ tất cả thế giới sống trong vòng sanh tử luân hồi đều là nằm chứa cái sự là vô thường, biến động và thay đổi. Đó như vậy, trong đó nằm chứa sự đau khổ, tiếc nuối và bi thương. Cho nên từ cái này chúng ta mới hiểu biết được, mình mới muốn ra khỏi chỗ này. Muốn ra khỏi chỗ này là gì? Là chúng ta phải học Phật Pháp. Chỉ con đường giáo Pháp Phật mới đưa chúng ta thoát khỏi chỗ này mà thôi. Cho nên, ở nơi đây thoát tử là ra khỏi sự chết, ra khỏi sự chết. À, sự chết mà chết là luân hồi, mà ra khỏi chết là ra khỏi luân hồi, phải không? Đó như vậy, thế thì muốn thoát tử là muốn ra khỏi cái chết này, ra khỏi luân hồi này, là chúng ta phải tạo cái nhân tu làm sao để mà ra khỏi luân hồi. Thì cái nhân tu đó là gì? Tức là tỏ ngộ cái lý vô sanh, phải không? Đó mới thoát khỏi sanh tử được. Đó như vậy, vậy thì tỏ ngộ lý vô sanh là gì? Tức là mình tạo cái nhân làm sao để đừng bị sanh nữa, cái nhân làm sao đừng bị sinh nữa. Đó như vậy đó, thì muốn cái nhân mà không bị sinh nữa đó phải học, à, học cái phương cách tạo nhân để mà thoát khỏi cái tử ở tương lai là cái bị sinh ra ở trong vòng lục đạo sáu đường. Vì vấn đề tiếp theo chúng ta phải học đó là gì? Là phương cách làm tỏ ngộ và thoát tử. À, vậy thì muốn thoát tử là phải học phương cách tỏ ngộ để mà mình bị là không bị là sanh tử nữa, là mình được thoát tử. Thì nơi đây có ba phần mà sư liệt kê ra đây để giải thích cho Phật tử chúng ta được nghe. Thứ nhất là gì? Là phải tỏ ngộ. À, muốn tạo cái nhân thành cái duyên đầy đủ để thoát cái sanh tử này, trước nhất là chúng ta phải tỏ ngộ. Tỏ ngộ là gì? Là liễu tri, là biết rõ, phải không? Biết rõ. Mà muốn biết rõ là phải gì? Phải nương nhờ Pháp Phật mới biết rõ được. Ngoài Pháp Phật ra là không có Pháp nào thứ hai mà dạy chúng ta là liễu tri sanh tử được hết. Tại vì tất cả các giáo Pháp và tôn giáo khác không có tôn giáo nào mà liễu tri sanh tử cả. Tại vì mà chỉ có Pháp Phật là mới liễu tri sanh tử thôi. Tại vì Đức Phật là người đã thoát khỏi sanh tử, đã làm chủ được cái sanh tử. Nên cái giáo lý trình bày của Ngài chúng ta học là có phương cách để mà thoát khỏi sanh tử. Vậy thì muốn thoát khỏi sanh tử phải học Pháp Phật. À, học cho rõ cho thông, à, không còn lầm lẫn nữa, nên gọi là liễu tri Phật Pháp.
Thì thứ nhất là tỏ ngộ. Tối mỗi được gồm có những cái điều kiện như sau. Một là học rõ giáo pháp Phật. Học rõ mới được nha, học mà chết mà sáng được à. Phải không? Như vậy ở Quy Tâm Bảo. Quy Tâm Bảo là thế nào? Phải không? Tức là mình hiểu rõ Phật, hiểu rõ Pháp, hiểu rõ Tăng, Tam Bảo hiểu cách rõ ràng, chân xác rồi, mới thành kính, thành tâm đến để mà quy y Tam Bảo, cúi đầu thành lễ, quy đúng Pháp, đấu trước rồi bị tỳ kheo, ở trước cái chánh điện bằng đầu Phật để cung kính để mà chúng ta xin quy y Tam Bảo. Đó như vậy, tức là biết rõ Phật rồi mới quy y hướng về cho Phật, biết rõ quỷ thần là không phải nơi nương dựa, mình không có quy quỷ thần nữa, phải không? Biết rõ chỗ để mình chỉnh lại, chỗ mình để là tôn kính, chứ không còn tôn kính chỉnh lại một nơi không xứng đáng thì gọi là lầm lẫn nữa. Biết cái nhân thiện để làm, biết nhân ác không làm, chứ nhân tu là cố gắng thực hành để đoạn phiền não và giải thoát, đó gọi là gì? Là nhờ học rõ giáo pháp Phật, phải không? Nhờ học rõ giáo pháp Phật, hôm nay Phật tử mà đi vào chùa ngồi tu niệm Phật như vậy nè, mà đi hoài càng ngày càng ham, phải không? Đó, càng ngày càng ham, đó là tu càng ngày càng thích, phải không? Đó là tu giết càng ngày càng mê, phải không? Mê không? Mê đây là gì? Mê là thích ơi, là thích là mê. Chứ phải mê là tốt vui là gì vậy? Mê tốt vui là không có trí huệ, không biết gì hết á, theo tu là tu mê đó. Còn gì mà là mình mê tu, chứ không phải là tu mê. Mê tu nó khác. Mê tu là mình thích tu. Mình tự thích đi chùa tu, thích tụng kinh, thích niệm Phật, thích ăn chay, thích làm phước, thích làm lành. Là mình gì? Là mê tu. Thì tu cách này nè, mình được lợi. Tu cách này nè, mình cảm thấy được hạnh phúc an lạc, phải không? Đó, kết quả lớn cho mình hiện tại và tương lai. Cho nên đó, đây là mình mê, mình làm như vậy nè. Gọi là tu đó, phải không? Nói vậy là, thì gọi là mê tu. Còn tu mê là tu không biết gì hết. Tu xu hướng, tu bắt chước, ai sao làm vậy, không biết gì hết. Gọi là tu mê. Phải không? Đó, ở đây Phật tử chúng ta gọi là gì? Mê tu là quá thích tu, ham thích tu, thì không tu chịu không nổi, cho nên gọi là mê tu. Là ngày mùng 7 này Phật tử mê vô không? Mê mùng 7 là mê vô. Tại sao Phật tử mê vô ngày mùng 7 đông vậy? Tại vậy Phật tử mê chứ quá. mê chứ quá. Mê đây không phải là gì? Mê là thích.
Tự thích chưa quá, phải không? Cho nên ngày mùng 7 mà tự vô tu và nghe pháp rất là đông. Cho nên gọi là mình mê tu, mình thích tu. Tại như vậy, chỗ nào mà có tu là mình mê đến chỗ đó. Chỗ nào mà không có tu thì mình không mê đến chỗ đó. Thôi không mê là không thích đó mà. Tại như vậy, cho nên hôm nay Phật tử chúng ta do học rõ pháp Phật, từ đó biết rõ đường luân hồi. Nãy giờ tao giảng bây giờ đó, Phật tử hiểu rõ đường luân hồi chưa? Hiểu rồi phải không? Sợ không? Sợ mấy bà già nè, đó mấy bà già sắp chết rồi đó, không biết làm tương lai chết đi về đâu đây. Bây giờ gấp vô chùa niệm Phật cho dữ, vô tịnh xá niệm Phật cho dữ, để chứ vậy. Tại mà mai mốt mình chết á, mình không bị đi vào luân hồi nữa. Mà kiếp này là mai mốt mình chết, mình đi về cực lạc luôn. Đó là gì? Đó là mình do mình hiểu rõ cho mình mê tu, mê ham tu, phải là tu siết tu miết, trời chết cũng trời đầu đi. Như vậy là đứng bóng thì đi luôn. Như vậy đó là mình mê tu. Như vậy giống như là hôm nay tỉnh sáng gặp trường làm lễ dỗ tổ, phải không? Hay là cúng vu lan gì đó, Phật tử ở xa đi về nghe nói mừng quá rồi sắp đặt công chuyện rồi chạy mau và kịp giờ cúng, phải không? Chạy trễ là cúng không kịp, phải không? Đó, chạy chậm cúng không kịp, cho nên là chạy mau chạy lẹ kịp giờ cúng. Vậy là Phật tử là gì? Là mê, phải không? Mê là thích, lẹ cho kịp giờ, chứ trễ giờ sao cúng được. Thấy không? Như vậy, như mình chạy cho mau cho kịp giờ, đặng ghi danh sách, đặng lên phát nguyện mà chu tu đồng lượt của chúng. Thấy như vậy, cho thời trễ rồi cái lạ, mình bị bỏ lọt sổ. Thấy cho như vậy đó, cho nên mình mê. Mê là thích, là biết rõ, ham thích. Vậy thì Phật tử học rõ giáo pháp Phật rồi, biết rõ đường luân hồi là khổ, cho nên mình sợ. Do nơi mình biết quá, cho nên thấu đạt. Thấy không? Thấy cái thứ ba là mình biết quán và thấu đạt. Vậy thì do Phật pháp Đức Phật dạy mình quán, phải không? Quán vô thường khổ đau, quán thân mình vô thường là khổ đau, quán luân hồi là vô thường là khổ đau, quán cảnh luân hồi là khổ, cực lạc là vui, niết bàn là vui. Như vậy tu thiện là vui, làm ác là phải khổ. Như vậy cho nên là mình biết quán và thấu đạt được là thấu đạt được cái gì, cái quả, cái quả, cái nhân này nè, làm mà sanh ra cái quả như vậy á, nó vui hay nó khổ là mình thấu đạt, phải không? Là như vậy. Phật tử mà quán thấy rõ niệm Phật sẽ được vãng sanh. Vãng sanh là không còn bị sanh, không còn bị sanh là không còn mang thân, không còn mang thân là không già, không bệnh, không chết nữa. Không còn mang thân là không bị luân hồi trong cõi đời này nữa. Không còn đọa vào địa ngục quỷ sanh nữa. Vãng sanh được về cực lạc giải thoát luôn. Vãng sanh là về cực lạc được ma thành Phật luôn. Đó, để chưa là thấu đạt. Đó là thấu đạt, phải không? Cho thấu đạt như vậy cho nên Phật tử mới siêng năng lo niệm Phật. Đó, như vậy. Vậy thì biết quán và thấu đạt, biết có sự chán nản. Bây giờ Phật tử nghe rõ, hiểu rõ rồi, mình bắt khởi cái tâm là chán nản cái cõi sống thế gian này, phải không? Chán nản cái cuộc sống của con người mình ở thế gian này, phải không? Chán nản cái cảm thọ của con người mình ở thế gian này, đó gọi là chán nản. Cho nên Phật tử nhớ cái bài kinh mà Đức Phật dạy ngày Ra Đa đó. Ra Đa Phật nói rằng này Ra Đa, các con phải thường xuyên chánh quán. Thì Ra Đa hỏi chánh quán là gì Thế Tôn? Đức Phật chánh quán điểm ly. Yểm Ly làm gì Thế Tôn? Thế Tôn cho Yểm Ly ly tham. Ly tham làm gì Thế Tôn? Ly tham để giải thoát. Giải thoát làm gì Thế Tôn? Phật nói giải thoát cái đạt niết bàn. Thấy chưa? Thấy như vậy đó. Cho nên nhờ có sự thấy rõ, biết rõ, cho nên mới nhàm chán cái cuộc sống, cái thân này, cái cõi đời này, thọ cảm hoàn toàn là khổ, chứ không có vui. Thấy chưa? Đó, cho nên mình nhờm gớm, mình nhàm chán. Do nhàm chán nên gọi là Yểm Ly. Phải không? Yểm Ly. Ly tham là rời xa cái sự ham muốn về cái thân sống này, tham muốn về cuộc đời sống này. Do đó mình hướng đến cái cuộc sống gì? Muốn tu để giải thoát, muốn tu để giải thoát, muốn tu giải thoát là làm sao? Phải ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái nhà phiền não, ra khỏi cái lạ cái nhà sanh tử này. Cho nên mình mới xuất gia, mình tu, nhờ đến chùa tịnh xá, nhờ đến cảnh thanh tịnh địa già lam, nhờ giới bảo trì, nhờ thiền định tu. Bây giờ như vậy mình không tạo nghiệp ác thế gian nữa, tối ngày lo niệm Phật tu thiền không, nhờ như vậy mà đoạn phiền não, xuất ly sanh tử. Thấy chưa? Thế là ly tham mới giải thoát, giải thoát mới đạt niết bàn. Là nhờ đâu vậy? Là nhờ gì? Là nhờ chánh, nhờ biết quán thấu đạt, biết rõ và có sự chán nản. Rồi sau nữa là phát lòng tìm cầu giải thoát, quyết xả bỏ thân để đạt đạo. Thế nên đó, bây giờ cái thân còn sống nhiều là thời gian lợi dụng cái cuộc sống này chạy đua con đường sanh tử, thế quyết ra khỏi sanh tử, phải không? Chạy đua trên đường sanh tử, quyết ra khỏi sanh tử. Thế là con đường sanh tử mình còn chạy bao lâu nữa? Chạy lâu nữa đây. Thấy bà già, thấy bà già ngắt nè, còn chạy bao lâu nữa? Mình chạy 5 năm nữa là hết ra rồi, thấy không? Là hết đường chạy rồi, thấy không? Là bây giờ là cùng đường rồi. Nhưng mà tới đó có một cái đón mình vô. Là cái gì vậy? Cái hòm. Cái hòm và là cái mà cái hố sâu đất để đưa mình xuống đó chôn vùi đời mình luôn, là hết đường đi rồi đó, phải không? Còn cái Phật tử chúng ta, coi như bây giờ mấy đệ tử trẻ trẻ nè, còn đường chạy dài, chạy dài tới mấy chục năm nữa là, phải không? Đó, nhưng mà cuối cùng cũng giống nhau thôi, phải không? Cũng lũi vô cái là 4-8 giác rồi để nắp lại rồi xuống đất nằm luôn, phải không? Còn thôi chung cái lò quả tán đốt cháy thành tro rầu hết cuộc đời, phải không? Thế như vậy đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta chạy làm sao để khi mà nhắm mắt lìa trần, ai bỏ vô hộp cũng được, ai bỏ vô lò cũng mặc kệ, miễn là chúng ta chấm dứt được con đường sanh tử kể từ đây, phải không? Và chúng ta được giải thoát về cảnh giới cực lạc niết niết bàn. Thế như vậy là quyết xả bỏ thân này để mà tu cầu giải thoát. Đó là cái phương cách làm tỏ ngộ để thoát tử, phải không? Thì hôm nay Phật tử đến chùa học pháp học kinh nè, là để mà học cái phương cách để tỏ ngộ để mà thoát tử, phải không? Bằng cách nào? Phật tử đang cố gắng phấn đấu lo công phu và niệm niệm Phật, đúng không? Như vậy. Thế thì bây giờ cái đề thứ hai, bây giờ nói vấn đề thoát tử, phải không? Vấn đề thoát tử. Thế thì bây giờ vấn đề thoát tử của chúng ta đó, là chúng ta phải làm sao đây? Vậy thì nãy phương cách để tỏ ngộ và thoát tử, vấn đề thứ nhất chúng ta đã thông qua là vấn đề tỏ ngộ. Bây giờ vấn đề thứ hai là thoát tử. Chỉ có tỏ ngộ rồi mới có hành động để thoát tử được, phải không? Tự biết rõ rồi mới đi tu chứ, phải không? Giờ biết cách tu rồi mới ngồi tu chứ. Giờ ngồi tu phải làm sao? Niệm Phật chứ. Phải lên ngồi đó mà niệm nhạc, niệm nhớ, niệm thương, niệm sầu, niệm muộn, phải không? Ngầu đó để niệm Phật. Nhưng Phật là gì? Là cách để thoát tử đó, phải không? Là như vậy. Cho nên đây là những cách để gọi là thoát tử. Thoát tử là giáo lý Phật có nhiều cách để đưa chúng ta thoát tử, từ từ thấp lên cao. Một là thứ nhất là giữ giới, là giữ giới. Tại vì ở đời thế gian không có giới cho nên mới làm ác, nó bị đỏ. Bây giờ người Phật tử ta phải có giới. Giới là răng cấm, ngăn ngừa, bắt buộc chúng ta suốt đời không được làm ác. Phải làm thiện không à? Phải không? Vậy làm thiện không có bị đỏ nữa không? Không. Phải làm phước không? Lên không? Lên. Thấy rõ ràng chứ? Vô chùa được người ta lo cho mình ăn, về nhà tự nấu ăn. Rõ ràng chứ? Cho nên bữa ở nhà chỉ cho ổn, phải ăn vô chùa tu sức hơn, phải không? Cho nên chúng ta mấy cái ngày tu cố gắng tranh thủ đi chùa để mình tu. Đã mình tu có phước mà được người ta cho mình ăn nữa, mà ăn ngon nữa, phải không? Đó, ăn có người là chiêu đãi đàng hoàng, ăn xong khỏi dọn chén trong bát gì hết, ngủ có người lo, tới giờ thức có người kêu. Ngon không? Ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, vì là còn chúc lành cho mình nữa, còn rủ mời mốt tới tu nữa nha. Thấy không? Có ai mà trân trọng đến mức độ vậy không? Nó như vậy. Cho nên á, ví dụ bây giờ tôi nói thử nghe nè, Phật tử đi đám ma, thấy không? Đến chúc tụng người ta, cầu nguyện người ta xong rồi, cúng tiền cúng bạc xong rồi Phật tử về, Phật tử hẹn mời mốt tôi lại tôi cúng nữa. Được không? Không bao giờ, người ta sẽ chửi mình liền. Vì mai mốt đừng có trả lời nữa nha. Phải chứ làm cúng nữa là cúng ai đây? Nó trụ nhà người chết nữa. Như vậy bây giờ tới mà cúng hàng triệu bà không ăn nữa, bây giờ cúng 40-50 ngàn để mà đáp lễ tạ lễ thôi, 100 ngàn gì đó rồi thôi về luôn, làm tôi đừng có trả lời, đừng nghe mai mốt lại đám nữa là tiêu. Phải không? Đó, còn bây giờ Phật tử đi tu, phải không? Về đi sư trụ trì, Phật tử rủ nhau giờ tới nhớ tu nha con. Nói dạ còn con tới nữa. Thế làm việc sư cô không? Sư cô không, con tới tu. Sư cô mừng dữ lắm, phải không? Như thế vậy thì cứ việc tới chùa ăn cơm, cứ việc tới chùa tu đi, không ai phiền mà ta rất vui, phải không? Để chùa là nơi để cho mình đến tu tập để giải thoát, ai mà tới tu tập nhiều chừng nào và trụ trì thích vui chừng nấy, phải không? Đó, như vậy cho nên giới là mình giữ gìn điều Phật dạy, răng cấm để ngăn ngừa sợ phàm phu thế gian mình thường hay làm điều tội lỗi, cho nên chính cái giới này mình thọ mình giữ rồi đó, cho nên mà không dám làm ác nữa, mình luôn luôn làm thiện. Nhờ như vậy mình đã bước vào cái cửa mới rồi, hay đi tới không người lui nữa, hay đi tới rồi đi lên, lui là rơi rớt trở lại hầm hố. Là như vậy cho nên giới là dứt ác làm thiện, dứt ác làm thiện. Thứ hai là định, thứ hai là định. Định là một phương cách để giữ lòng mình thăng bằng. Mà cái tâm chúng ta sở dĩ mà phiền não đau khổ, thường hay nghĩ ác hay làm ác là do cái tâm không thăng bằng, nghĩ thiên lệch, nghĩ không đúng. Còn bây giờ giữ tâm thăng bằng là vậy, là chúng ta rửa lòng trong sạch đó, thấy không? Đó, như vậy đó là giữ tâm thăng bằng, là tâm không nghiêng bên đây không nghiêng bên kia, lúc nào cũng trụ trong vậy cái sự an lạc, thấy không? Sống trong niệm thiện, giữ lòng trong sạch và thanh tịnh gọi là định, hay gọi là giữ tâm thăng bằng. Đó, như vậy. Thứ ba là tuệ, tức là trí quán, là để đoạn đức và đạt đạo. Đoạn đức là gì? Đoạn đức là cắt đứt cái niệm khởi lên để tạo cái nghiệp nhân sanh tử, gọi là đoạn đức. Có trí tuệ mới đoạn đức được, mà trí tuệ tắt sanh đây là do mình tu thiền định mới có được. Nhờ Phật pháp, nhờ biết tu khéo mới sanh ra trí tuệ, mới thấy rõ được cái niệm mình khởi lên là cái niệm này nè, nó sanh ra phiền não nè, sanh ra tội nghiệp nè, cho nên mình biết cách đoạn đức đó. Đoạn đức từ bên trong, như vậy. Cho nên mà cách mà đoạn cái nhân mà khổ cũng từ trong tâm chúng ta, là cách hành đạo, là cái vấn đề thứ tư của tứ diệu đế, phải không? Là đạo đế. Hành đạo tu ở trong ta chứ ngoài không? Phải không? Ở trong chứ ngoài đâu, phải không? Luyện đạo, tu đạo, hành đạo, tu đạo, gì cũng ở trong lòng mình hết, không ở ngoài. Thấy chưa? Như vậy vậy thì đạt được hạnh phúc an lạc sau thời gian mà chúng ta là đoạn đức phiền não về cái tu đó, thì cái an lạc nó nằm đâu vậy? Ở trong này luôn chứ đâu ngoài khỉ ho cò gáy ở trên là xuống tiên đâu lên chảnh tí, phải không? Nói cái đi xuống tiên hoài đi xuống này không vô mà đi xuống tiên không là một cái suối nguồn thanh tịnh từ bi ở đây mát mẻ vô cùng, đi xuống tiên lộn cho nó mệt ngày trời lộn giá, phải không? Ở đời người tu rất sợ địa ngục, mà là Phật tử chui vô địa ngục chơi, phải không? Vô đó kiếm địa ngục trong á. Nói như vậy, địa ngục có xuống tiên, xuống tiên mà có địa ngục, phải không? Mà thử thấy ngược đời không? Cảnh tiên mà có địa ngục nữa, là biết là cảnh lộn xộn, cảnh gạt lừa để lấy tiền mình rồi, còn lũi đầu vô la ó hết hồn cũng chiếc tống nằm chim bao rồi la trời ơi chết tôi mệt quá, ảo giác nó hiện lại. Là như vậy. Vậy thì nơi đây trở lại vấn đề của chúng ta, tuệ là trí quán đoạn đức và đạt đạo. à, trí tuệ này nó đoạn đứt phiền não cho nên đạt được cái đạo giải thoát, đó là cái đạo quả của chúng ta. Tại như vậy, vậy thì nơi đây á, vấn đề thoát tử, vấn đề thứ hai này gồm có ba cái điều quan trọng Phật dạy căn bản mà không bao giờ thiếu được, có thể thêm được chứ thiếu không được, đó là giới, định và huệ. Phật tử chúng ta cũng như thế, người xuất gia cũng như thế đó. Ba điều căn bản này vừa đủ để chúng ta giải thoát, đó là giới, cư sĩ giữ cho kỹ, xuất gia cũng vậy, định cố gắng niệm Phật và tham thiền cũng như nhau, tuệ tự phát sanh tùy theo khả năng chúng ta, mình nó bén hay là nó chậm, nó như vậy. Nhưng mà rốt ráo cuối cùng rồi, đoạn đức phiền não, chấm dứt nhân sanh tử và đạt được đạo giải thoát, gọi là chặt đứt tâm sinh diệt, đạt được tâm vô sinh. À, tâm vô sinh là tâm giải thoát, mà giải thoát rồi không còn sinh trở lại nữa, mà không còn sinh trở lại nữa thì Phật tử còn bị đau khổ không? Hết rồi. Và vô sinh là chứng đạt niết bàn rồi, nhất tâm bất loạn giảng sanh cực lạc, đâu còn sanh trở lại nữa, phải không? À, như vậy đó là thứ hai. Thứ ba là pháp hành tu để thoát tử. Pháp hành tu để thoát tử, vậy thì chúng ta đã biết được cách thoát tử rồi, bây giờ phải làm sao đấy? À, bây giờ là chỉ bằng tri kiến thì sư giảng tự nghe thôi, biết rõ rồi. Bây giờ muốn thoát tử thật sự phải làm sao đây? À, là phải tu thiền hay là niệm Phật. Thôi, chúng ta nói hai pháp căn bản là thông dụng nhất, dễ tu nhất, đó là tu thiền và niệm Phật, phải không? À, tu thiền thì đối với cư sĩ Phật tử chúng ta thì rất là khó rồi, thôi mình nói niệm Phật đi, phải không? À, đó là cách niệm Phật. À, ngay kiếp này, chỉ kiếp này thôi, chúng ta sẽ nhanh, mau, lẹ, bảo đảm an toàn, trực bản Tây Phương và siêu năng tịnh độ. Thì pháp môn niệm Phật đây là cách chặt đứt con đường sanh tử luân hồi một cách là bé, à, ngót, à, gọn, à, mau, và lẹ, và thành công, bảo đảm. Thế vậy đó, thật ra Đức Phật nói rằng là, à, không phải Đức Phật nói, mà ở trong mà luận ngay là giới sao, Tổ sư Châu Bằng nói rằng, à, câu A Di Đà Phật giống như cây gươm Thái A, cắt đứt tất cả mọi sắc thép, thấy không? Cắt đứt tất cả mọi sắc thép, thậm chí luôn cả cái dây phiền não, nó cứng chắc cỡ nào, cây gươm sắc thép này, cây gươm này vẫn chặt đứt ngót dễ như trời. Đó là cây gươm gì? Cây gươm niệm Phật. À, đây rồi đó. Thế thì với cái chánh tâm niệm Phật mà nhất tâm mà giải thoát sanh tử ngay kiếp này rồi, người nào phát tâm niệm Phật với sự yểm ly và hân nguyện cách rất là rõ ràng. Yểm ly là gì? Là nhàm chán sanh tử cái cường độ, sợ sanh tử một cách là ghê gớm, phải không? Là sợ hãi cái thân này là không thể nào muốn được nó lần thứ hai nữa, phải không? Đó, nhưng phải biết lợi dụng thân này để gây, để tạo tác nhân duyên cho sớm đầy đủ để mà tương lai chúng ta được vãng sanh cực lạc. Đó là như vậy, cho nên gọi là gì? Là yểm ly, hay là nhàm chán, rời bỏ, từ chối cái thân đau khổ ở sanh tử luân hồi thế giới này. Hân nguyện là hoan hỷ, vui vẻ, hướng về cực lạc một cách là nghĩa tình và thiết tha. À, như vậy là quyết kiếp này phải về cực lạc mới vừa lòng, phải không? À, không được về cực lạc là không vừa lòng, mà phải nói rằng dứt khoát kiếp này phải vãng sanh cực lạc, gọi là quyết định giảng sanh. Quyết định giảng sanh đó, như vậy đó. Thế như vậy đó là gì? Đó là yểm ly và hân nguyện. Cho nên cái thân này dù cho nó có đẹp, dù cho nó có là xấu, dù cho là còn trẻ hay là già, dù cho đang bệnh nằm liệt giường liệt chiếu, và dù cho là tay chân không còn nhúc nhích, miệng chỉ còn ngáp ngáp thôi, cũng quyết là tranh thủ thời gian nhất tâm niệm Phật, về khỏi Phật cho được mới thôi. Ờ, à, bốn cái bà lão mà có nằm yên bất động đó mà sư quá không đến, sư cô hiệp không tới nữa, thì mấy bà lão chúng ta cũng là nói rằng sư phụ không tới thì con sẽ niệm Phật con đi. À, Nam Mô A Di Đà Phật, từ giả sư phụ nha, con về cực lạc là thế chứ, vậy là an toàn. Phật tử ngay bây giờ phải làm sao? Quyết chí niệm Phật một cách thiết tha, niềm tin vững chắc nơi Phật, niềm tin vững chắc nơi chính mình, nhờ công đức mà niệm Phật tu thù thắng như vậy, đoạn diệt phiền não, cái là tậu diệt phước sanh thiện căn tăng trưởng, lâm chung nhất tâm niệm Phật, cái hòa và hào quang Phật, trực vãng Tây Phương siêu thăng tịnh độ giải thoát. Vậy thì đó là pháp hành tu để thoát tử. Thì Phật tử nó biết rằng á, cái pháp hành tu để thoát tử đây là cách chặt đứt phiền não sanh tử luôn một cách rất là mau chóng và rất là dễ dàng, rất là gọn gàng và rất là nhanh, rất là lẹ, và bảo đảm an toàn của người Phật tử chúng ta nữa. Đây là lời Đức Phật khẳng định nha, sư quá là tại thôi nha. Vì Đức Phật nói rằng, à, trong tất cả các pháp hành tu để chấm dứt sanh tử luân hồi thù thắng vi diệu nhất, đó là pháp môn niệm Phật. Phải không? Pháp môn niệm Phật là con đường tu tắc trong những con đường tắc, tắc trong những con đường tắc. Tu thiền kiến tánh nhân tâm là tắc rồi, mà niệm Phật còn tắc hơn nữa. Nhưng mà tắc á là đi hơi cực chút à, phải không thế? Còn con đường đi lâu thì thảnh thơi hơn. Còn gì đi tà tà còn ngắm cảnh xem qua tối còn ngắm trăng hứng gió nữa. Còn bây giờ mà đi tắt là đi cho mau cho lẹ, băng rừng lướt bụi, quên cả thân này, dù cho bị gai đâm, dù cho là cái chân bị rơi vào trong những đá gai trong thì cũng chạy miết chạy mau, tại vì mình thấy cực lạc trước mắt rồi, thấy trước mắt rồi mới chạy cho lẹ. Nếu như vậy đau lớn cỡ nào phải ráng mà bỏ quên đau luôn, do mình thấy cực lạc trước mắt rồi cho nên mình quên đau luôn, phải không? Cho nên mà tự nhất tâm niệm Phật rồi á thì lâm chung á là dù cho cái bệnh hoạn có hiện đến, dù cho nghiệp đến nó khảo đảo hoàng hoại trong cái cơ thể chúng ta, nhưng mà trước mắt mình chỉ thấy là thấy Phật sắp sửa trước mình, thấy thánh chúng đang chờ đón mình, hoa sen đang chờ đón mình kìa, rồi A-di-đà Phật dũng mãnh, dùng mình một cái hay là tự tại mà nhẹ nhàng dùng cái nội công của chúng ta mà thoát thần ra khỏi xác, êm ái nhẹ nhàng dịu dàng chấp ta mỉm cười niệm Phật ra đi. Thấy chưa? Nó như vậy. Cho nên cái bà Ý Ngọc mà bà Diệu Ý Ngọc mà tôi độ cho bà vãng sanh lần đầu tiên trong cuộc đời tu phát tâm niệm Phật rồi độ tu đó, là bà Ý Ngọc sẽ đẹp là bà mà niệm Phật và vãng sanh đầu tiên nhất. Bà đó lại là rất là tuyệt vời. Và tự biết rằng là bà đã chết nửa thân mình chứng ngắt rồi, sư ra cho hộ niệm cho bà, khai thị cho bà, bạch Phật khai thị, thì bây giờ con mắt bà đứng trồng lưỡi thuộc vô rồi, miệng hớp hết trơn rồi bà tử, đó, tay chân xui xị, mình mẩy từ bụng trở xuống là tiếng ngắt. Mà tao nói rằng này bể, sanh tiền thầy trò hẹn nhau, lâm chung chờ sư tới mới đi, có chờ sư phụ không? Nếu thật sự có chờ sư phụ, phụ đến rồi biết chưa? Nếu biết thì đảo mắt coi, lử ló ra coi, đó, nói chuyện phụ nè, bà tử biết sao? Linh diệu vô cùng, mắt bà đảo liền. Và cái lưỡi từ từ ló ra, ra rồi, chứ là tốt rồi, vậy là bà đã không lỡ hẹn với sư phụ phải không? Tôi thầy rồi hay nói giỡn á, tôi xem tiền cũng vui, mà chết cái thì cũng giỡn nữa. Đó được rồi, bây giờ thì chờ sư phụ phải không? Rồi bây giờ bắt đầu nghe sư phụ nói đây, sanh tử là giả, vô thường là khổ, thân này là khổ, thôi phải xả ly nghe, bỏ hết đừng liên ái đừng liên tiếc gì hết, nghe lời sư phụ nè, nhất tâm niệm Phật theo sư phụ về cực lạc nghe, chịu không? Nếu chịu thì niệm Phật sư phụ nghe coi, niệm Phật liền mà tự niệm Phật liền, miệng bả mắt mái niệm Phật liền, có niệm nhỏ quá niệm lớn lên coi, cái bả bắt đầu niệm ra tiếng luôn, niệm ra tiếng mà mình nghe thôi, trong nó lớn thì hết hơi rồi còn đâu nữa, niệm ra tiếng là được rồi, tốt quá. Thôi bây giờ chắp tay lên niệm Phật với sư phụ và sư cô tiếp và quý Phật tử ra nghe. Cái sư cỡ xuống niệm Phật lên từ từ và tưởng không, từ từ cái tay bả từ từ cong cong lên, chắp tay lên đàng hoàng nghiêm chỉnh giữ ngực đàng hoàng, rồi là bắt đầu mắt từ từ nhắm lại, mà ngay lúc đó cái mặt nó tự nhiên nó hồng hào lên, no tròn lại bình thường, đẹp hơn lúc chưa chết, hồng hào lại như cuộc sống rồi tử đó, là nở nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng nghe thở cái thì đi luôn. Con làm không, đầu nóng hổ luôn, nóng rồi lờ nóng hổ vậy đó. Như vậy thì bà đã bản sanh rồi, tại đây giờ chắp tay nghiêm chỉnh đàng hoàng, nở nụ cười nhẹ nhàng ra đi, nhắm mắt từ từ lại, đây giờ vậy. Rồi đứa con á, con nghe nó mừng quá, nó thấy bà giảng sanh nó mừng quá, nó đứng trên đỉnh đầu của bà nó chắp tay niệm Phật, rồi giờ nó nhảy ra rồi giữa sân nhà đó, nó vỗ tay quá đã rồi, quá đã rồi, quá đã rồi. Mẹ mình chết mà con nhảy tưng tưng vỗ tay nó quá đã rồi, quá đã rồi, tại vì sanh tiền nuôi mẹ trong mẹ giảng sanh, bây giờ thấy mẹ giảng sanh được mừng quá, quá đã, quá đã. Thấy chưa? Đó là giây phút cuối cùng mà dùng hết lực của mình quyết chí ta mà niệm Phật để kết thúc cuộc đời. Nhiều thử thấy là thầy trò có duyên chứ hả, mà tao có nhiều Phật tử có duyên lắm, sanh liền là nó hẹn nó là sư phụ chết rồi cũng nhớ đến hộ cho con nha, tao nói rằng sư phụ sẵn sàng đến hộ với điều kiện con phải chờ sư phụ tới mà có đi trước ráng chịu rồi nha, mà hai ba người chết cũng vậy đó. Phật tử cũng chiều nè, 2 giờ tôi bắt đầu thuyết pháp, thì đứa con gái nó chạy vô nó nói rằng sư phụ ơi mẹ con ấm thối chờ sư phụ tới. Nó nói trời đất ơi, giờ này sư phụ sắp lên thuyết pháp rồi, nghe ngày tu nữa, giờ nói mẹ con thật sự chờ sư phụ phải không, chờ sư phụ chờ tới 6 giờ đi, sư phụ tu xong mới tới được, bây giờ không hỏi được, vì nói mẹ con vậy đó, nói sư phụ nói vậy sao, nó vì nói với mẹ con đi, nói rằng là nếu mà mẹ mà sư phụ ơi mẹ nói rồi, ơi sư phụ ơi mẹ ơi sư phụ nói mẹ đáng chờ sư phụ tới 6 giờ đi phụ mới tới, À, giờ thiệt thì nói cũ chờ tôi thiệt. À, đúng 6 giờ là tôi ăn cơm Phật tử là tu xong 5 giờ. Ăn cơm xong rồi tắm rửa rồi bắt đầu là chạy xe dọt tới. Chạy dọt tới thì Phật tử từ sáng Ngọc Quang xúm nhau lại tụng trước. Lại sám hối nữa chứ. Trời ơi tôi nổ nóng. Tôi nổ xong rồi thì người ta sắp chết rồi đi sám hối cái nổ gì? Tôi thấy mắt nổ nóng rồi rồi, sắp chết mà ta niệm Phật nên sám hối cái gì? Phải không? Phải còn sống á thì mình là sám hối giùm người ta được. Con ta sắp chết cho nên đi sám hối. À, tôi là tôi bực rồi, mà không có chờ tôi nữa chứ. Lại làm phách làm trước coi chắc coi đặng mà nổi tiếng mà ăn rồi đâu sám hối và ăn đi rồi tôi vô đó thôi bây giờ thôi xong rồi ăn tới mình sư cái là còn mình sư rồi thì xong rồi gì hết trơn à rồi không ai là tiếp sư trơn cái là xin mới lễ Phật đàng hoàng bạch Phật đàng hoàng xin Phật phổ niệm cho con khai thị cho cô Tính Ngọc à rồi sư lại sẽ nói chuyện với cô Tính Ngọc mà suốt cả ngày nay nó không có chuyện ngày hết ai hỏi không trả lời cho cô tử không biết gì hết cái sư lại nói rồi chờ cho phụ không có chờ phụ ăn con nếu con linh hiển chờ phụ tới thì phụ tới rồi nếu phụ tới thì cho phụ biết đi à nói xong hai nước mắt nó trào liền hai nước mắt trào hai bên liền Phật tử đó bắt đầu nó mở mắt ra thôi được rồi vậy thì con đã quyết chí chờ cho phụ thôi giờ phụ này nghe lời cho phụ nghe cái sự khai thị cho nó niệm Phật con tử ăn có ba câu thôi là nó chắp tay đi luôn rồi thấy ngon không đúng là có tình thầy trò thiệt à hẹn hò không quên nó như vậy là tôi thấy nhiều cái nó quyền bí vô cùng rồi đó à, giờ Phật tử kia nó trời ơi con niệm chết tụi con chết không đi phụ lại nói mấy câu đi ừ vậy đó nhờ tu tại Phật tử không có tu à, nó chỉ quyền thôi tôi thấy đó là gì là nhờ cái sức mạnh bằng cái tâm lực ra cái trí lực và cái sức lực của chúng ta giờ phút cuối cùng mặc dầu thân chúng ta đã hoàn toàn là tê liệt rồi không còn sức năng nữa về cái sự sống sinh tồn nhưng mà cái ý lực cái trí lực cái tâm lực chúng ta vẫn mạnh và từ đó làm chủ được cái nghiệp chúng ta và cuối cùng chúng ta niệm Phật vãng sanh thế chưa à cho nên tôi tin chắc rằng quý Phật tử chúng ta sau khi nghe sư giảng cái bài giảng này liễu sinh thoát tử này Phật tử đã hiểu biết rõ rồi thì ngay giờ phút này không còn chần chờ gì được nữa phải phát tâm vọng mạnh tinh tấn lo niệm Phật nha thì ngày thì đêm cố gắng phấn đấu niệm Phật cho tinh chuyên quyết chí kiếp này bản sanh cực lạc giải thoát tin chắc rằng do trí hiện tại đã rõ biết ngộ biết được con đường giải thoát quyết chí trên đường tu và với cái sự cố gắng cho nhân hành tốt đẹp đó tin tưởng rằng nhân duyên đầy đủ Phật tử chúng ta sẽ bản sanh cực lạc giải thoát mà nhân duyên này không phải đòi hỏi thời gian tu lâu hay tu mau miễn lâm chung Phật tử nhớ niệm Phật liên tục được bằng sự nhớ thiết tha là bảo đảm Phật tử giảng sanh đó là nhân duyên đầy đủ à, là chắc chắn Phật tử sẽ liễu sinh và thoát tử và thôi bài giảng đến đây tạm dừng à, đây là bài giảng liễu sinh thoát tử Phật tử nghe qua hiểu không thông rõ hay không cái bài già lãnh hội hết không bài già này là bà phái là bà nghe bà từ cái miệng nó mớm mớm hơi là mớm mà cười hoài như vậy nụ cười già đó thấy không còn chút nụ cười để lại trần gian mai mốt rồi cái là hết cười nữa như vậy thôi bà phải đứng dậy hầu đứng công đức nghỉ
A Di Đà Phật, thời tham hồi đến đây đà thành công viên mãn. Giờ phút này chúng con cũng thỉnh thượng tọa hòa đại chúng đạo tràng đồng khởi thân đứng lên hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả.
Phật Thần
Tam Bảo.
kính mời huynh đệ nghỉ xả hơi 10 phút và để về chánh điện. Thầy công phu chiều A Di Đà Phật.
Thank you.